happens to be free, I bet he wouldn't fancy me. That's too bad, so I must leave. I'll have to go to Las Vegas or Monaco and win a fortune in a game. My life will never be the same.
Dạ vâng, xin kính chào quý vị thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế tại Tài chánh xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán và là thành viên của Financial Executive International và được vinh danh cho Marcus Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas. Hiện giáo sư là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm và là giám đốc hành chính cho những công ty có lợi tức trên 1 tỷ đô. Và từ phòng ghi âm của đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM, xin cho phép Quốc Duy được gửi lời chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và cũng như là anh Đỗ Phúc tại Houston ạ.
Dạ vâng, Đỗ Phúc xin được mến chào anh Quốc Duy từ Houston và cũng xin được kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ.
Dạ vâng, dạ thưa mến chào anh Đỗ Phúc, anh Quốc Duy. Dạ thưa một ngày cuối tuần trời rất là đẹp thưa hai anh.
Dạ vâng, trước khi đến với chương trình của giáo sư thì xin cho phép Quốc Duy được chúc giáo sư có thật nhiều niềm vui trong cuối tuần này nha giáo sư nha.
Dạ vâng, dạ thưa, cảm ơn anh.
Dạ vâng.
Dạ vâng, thưa tổng kết stock market cuối tuần S&P 500 là 2.433 điểm, Dow Jones 30 vẫn lên cao đến mức gọi là mỗi vài tuần thì mình thấy một cái kỷ lục mới. Cái kỷ lục mới kỳ này là 21.384 điểm, mặc dầu nó có thay đổi một đôi chút trong tuần nhưng mà vẫn tiếp tục lên. Nasdaq là index của những công ty về technology, những công ty ngoại quốc nhiều, những công ty nhỏ, những công ty bán trên thì một cái platform là electronic trading là 6.151 điểm. Giá dầu thô vẫn tròn trèm cái mức $45 một 68 xu một thùng dầu thô. Giá vàng là $1,255 một lượng vàng thưa quý anh.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và không biết thì ngày hôm nay những hệ thống social media Facebook dùng thông minh nhân tạo để cảnh báo những hành động mà bạo lực và khủng bố. Như vậy thông minh nhân tạo là gì và hiện đang có áp dụng trong kỹ nghệ Hoa Kỳ hay không thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ, thưa anh đề cập đến những cái scandal kỳ rồi. Ví dụ như có nhiều người họ giết người, có một anh chàng đó, ảnh sắp sửa giết một người, rồi ảnh thông báo với bạn bè, với mọi người chung quanh là ảnh sẽ giết người.
Dạ vâng.
Và ảnh bỏ trong Facebook thôi anh.
Wow.
Thì ông lại giết bằng một cách trắng trợn trước trên Facebook cho mọi người đều xem một lượt hết. Và sau đó thì anh lại tự tử. Có những cái chuyện như vậy đó, thì họ lên án là Facebook tại sao cho những cái chương trình đó. Tại vì như anh biết là lúc sau này mình có thể broadcast những cái live video của những activity mình.
Dạ vâng.
Nó đã tạo nên một cái áp lực rất rất lớn cho những công ty mạng về social media như anh nói. Và quan trọng hơn hết là về khủng bố hay là về những cái hành động bạo lực đó. Thì cái áp lực đó hiện giờ cái technology và cái artificial intelligence ở trong những công ty social media đó nó có nhưng mà nó chưa có perfect. Bây giờ bị cái áp lực của quần chúng những chuyện như vậy, cho nên ông tổng giám đốc ông tuyên bố rằng ông sẽ đầu tư rất nhiều vào artificial intelligence. Người ta gọi một cái danh từ hồi xưa người ta gọi là fuzzy logic.
Dạ vâng.
Fuzzy logic là như một cái lý luận một cách gọi là mờ ảo mơ hồ đó, thì nó làm cho cái hệ thống computer đó nó dùng một cái data bank khổng lồ và họ bắt cái máy computer có khả năng suy nghĩ gần như con người, gần như vậy. Vì nhưng mà cái quan trọng hơn hết là ví dụ như thấy người này có cái background mà thành hôn rồi có những cái lời nói chuyện có vẻ là tuyên bố này nọ, bao nhiêu chuyện gộp với nhau thì họ đưa ra một cái thống kê, à cái chuyện anh này có thể sẽ xảy ra, thì nó theo dõi rất là gần. Cho nên khi mà xảy ra những cái chuyện mà khủng bố, nó có thể họ sẽ báo động trước. Đó là một cái software, cái chiều hướng mới về IT mà những công ty lớn họ bỏ vào để đầu tư vào trong tương lai, thì nó hiện giờ đó là cái chiều hướng rất mới về IT thôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều.
Dạ vâng, thưa giáo sư, thì gần đây thì Đỗ Phúc cũng biết rằng cái hãng mà Uber đó giáo sư thì gặp rất là nhiều cái scandal, và hiện bây giờ thì vị tổng giám đốc thì cũng đã ra đi rồi và để lại cái sự lãnh đạo của cái hãng Uber này cho 14 vị giám đốc. Như vậy thì theo giáo sư nghĩ thì liệu cái cách tổ chức này thì có đem lại cái hiệu quả cho cái công ty Uber không thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa công ty Uber, mình cũng thấy làm lạ là một công ty đó được một anh chàng rất là trẻ, có 40 tuổi thôi, ông làm tổng giám đốc, ông start cái công ty này. Cái concept nó hoàn toàn cách mạng, như anh biết rồi, nó thay đổi cái hệ thống taxi của Hoa Kỳ và toàn cầu nữa. Không biết hai anh có đi Uber hay không, tôi đi Uber thường lắm. Rồi công ty cạnh tranh của Uber là Lyft, họ cũng tốt lắm. Mình có cái app ở trong điện thoại, mình chỉ cần để credit card vào sẵn sàng với cái công ty đó, và nó sẽ biết địa chỉ hay nơi chốn mình ở, và mình gọi thì họ đến. Mà những người tư nhân đó, họ lái cho Uber đó là những người contractor, họ lái Uber. Thì anh chàng này 40 tuổi là cái người founder start cái company này, nó lớn kinh khủng, nhưng mà nó vẫn bị lỗ rất nhiều. Và gần đây bao nhiêu chuyện thưa kiện và sex scandal về hành hung bạo lực về tình dục này nọ. Thành ra bây giờ công ty gần đây như anh có thể nghe là Uber bên Ấn Độ, cái người lái Uber lại đi hiếp cho một người hành khách rồi bị thưa kiện. Bây giờ ông ra đi mà ông lại giao quyền hành lại cho 14 vị giám đốc, có nghĩa là giám đốc tài chính, giám đốc về luật pháp, giám đốc về marketing và operation cho 14 người. Mà 14 người này hồi xưa tới giờ đó, họ có cái quá trình đó, họ cạnh tranh với nhau gay gắt lắm. Chỉ có một người lãnh đạo đó là điều hợp với nhau. Đây là một cái sự lựa chọn, nó sẽ làm tan rã cái hệ thống điều hành của Uber. Một cái công ty lớn mà management by committee, có nghĩa là một cái committee 14 người giám đốc. Tại vì quý vị biết mấy người trong giám đốc này đó là họ có thể là senior VP hay là vice president gì đó. Họ sẽ muốn tranh giành thế lực để khi họ để lên cái ghế đó, họ sẽ ấu đả với nhau và họ sẽ chọn những cái đường lối tốt về cái địa hạt của họ. Người luật sư mà giám đốc về luật pháp đó, thì họ lại lo về phía khía cạnh luật pháp nhiều, trong khi giám đốc hành chính thì lo về khía cạnh hành chính nhiều. Nó là một recipe cho cái sự tan rã. Đó là một cái chuyện gần như là textbook. Một cái trường MBA nào cũng dạy là không nên làm điều đó, nhưng mà tôi không hiểu tại sao một công ty lớn như vậy, anh chàng 40 tuổi thì mà lên tổng giám đốc thì cũng giỏi lắm rồi, có bao nhiêu công ty cố vấn họ mà vẫn làm một cái chuyện đó. Có, tôi hy vọng là nó ngắn hạn thôi, nếu dài hạn mà kéo dài hoài thì nó sẽ tan rã thôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Mà không những là chỉ có công ty Uber là có những cái scandal mà cũng như là nhiều cái chuyện xảy ra. Mà theo Quốc Duy được biết đó là công ty Fujifilm của Nhật Bản và rất là nhiều công ty tại Nhật Bản khác nhau như là Toshiba hay là Mitsubishi mang tai tiếng vì khai phúc trình lợi tức sai lạc và gian lận, làm cho giá cổ phần bị đi xuống rất là nhiều. Và tại sao khai phúc trình kinh tế lại ảnh hưởng quan trọng như vậy, kính thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ. Thưa đúng như vậy anh. Cái điều mà mình ngạc nhiên đó, cái điều mà tôi thấy mâu thuẫn mà tôi chưa có cái câu giải đáp đó, là mình ai cũng biết rằng người Nhật rất là kỷ luật, cái tinh thần võ sĩ đạo, cái tinh thần trách nhiệm, cái tinh thần gọi là danh dự của một người Nhật rất là có luật lệ và có trật tự và có đạo đức. Tuy nhiên mình cũng thấy trong chính quyền của nhân Nhật có rất nhiều vị thủ tướng đã bị từ chức, rất nhiều vị từ chức vì tham nhũng. Bây giờ lại có tên tên tuổi của những công ty lớn như Fujifilm. Fujifilm là công ty chế tạo phim chính thức, nhưng mà sau này họ chế tạo camera cũng tốt lắm anh.
Dạ vâng.
Rồi công ty đó lại đưa ra những cái phúc trình về kế toán sai lệch đến 50% lận, có sai lệch đến từ thay vì lỗ đó là 200 mấy chục triệu đô la thì bây giờ thật sự phân phui ra lỗ trên 340 triệu đô la.
Wow, dạ vâng.
Sai lệch đến 50% lận. Trong khi đó những công ty như Toshiba hay là Mitsubishi thì gian lận vấn đề là liệt kê những cái xe có cái fuel efficiency đó, có cái mức mà chạy xăng cộ rất là tiết kiệm đó, nó gian lận, trong khi Toshiba cũng vậy. Thực sự ra cái mình thấy rõ đó là một cái hệ thống, một người dân nào đó có đạo đức và có tinh thần trách nhiệm đến mức nào đi nữa, dầu đó là người Nhật hay người Mỹ hay người nào đó, nhưng mà cái hệ thống mà nó không hoàn toàn đó, thì con người với cái tính mạo hiểm thì luôn luôn họ tìm một cái kẽ hở để họ làm cái chuyện sai. Là mình thấy rõ là thật sự ra không phải là cá tính là quan trọng, mà cái hệ thống kiểm soát và check and balance nó quan trọng hơn thôi anh.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư ạ.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Nãy giờ thì chúng ta cũng đã nói về những cái scandal của những cái công ty, ví dụ như Uber hoặc là các cái công ty lớn của Nhật Bản, ví dụ như là Mitsubishi hoặc là như vậy thì bây giờ chúng ta trở lại với một cái đề tài cũng rất là nóng bỏng thưa giáo sư, đó là vấn đề bảo hiểm. Thì thưa giáo sư nghĩ như thế nào về cái giá cả bảo hiểm sẽ đi về đâu trong cái hướng hiện bây giờ chúng ta đang rất là nhiều người dân Hoa Kỳ thì đang rất là lo lắng về vấn đề bảo hiểm thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa bảo hiểm chung quy hay là bảo hiểm sức khỏe, anh muốn nói tại sao sự sức khỏe chung quy hay là tất cả
dạ,
bảo hiểm?
Dạ là... thưa cả hai luôn thưa mà dạ, đặc biệt là cái bảo hiểm dạ, sức khỏe đó giáo sư ạ.
Dạ. Thưa mà cái đạo luật mà repeal Obamacare bây giờ đang nằm đã trong thượng nghị viện. Cái điều này thì cái hiện giờ cái version, cái hình thức của cái American Care của Tổng thống Trump đưa qua với lại Hạ viện đưa qua thì sẽ thay đổi nhiều lắm thôi anh, thưa lại rất là nhiều rất nhiều. Hiện giờ cái hình thức hiện tại đó thì nếu mà được thông qua, mà tôi nghĩ chắc chắn là không được thông qua theo 100%, họ sẽ thay đổi ít lắm mà cũng 50%, thì cho phép những công ty bảo hiểm gia tăng cái premium rất là nhiều với những người mà có những cái history về sức khỏe mà bị những bệnh nặng. Và cái chiều hướng hiện giờ nó đang có lợi cho những công ty bảo hiểm hơn là cho người dân, là tại vì họ muốn khuyến khích cho những công ty đó tham gia vào cái chương trình. Thật sự cũng phải cần cái đó, tại nếu không những công ty đó họ đã rút lui và đang rút lui rất là nhiều. Cái chiều hướng đó thì bảo hiểm cá nhân chắc chắn sẽ lên bao nhiêu thì tùy theo thượng viện họ thay đổi cái đạo luật đó như thế nào. Đó là điều thứ nhất. Còn về chiều hướng bảo hiểm cho tất cả mọi địa hạt khác, từ địa ốc cho tới mình không kể đến về bảo hiểm nhân thọ, tại vì cái đó nó không có thay đổi nhiều, nhưng mà bảo hiểm về địa ốc xe cộ, mình thấy cái khí hậu toàn cầu đó, những cái storm, những cái trận mưa lớn, những bão nó năm nào đó cũng nó vũ bão và nó mạnh hơn. Thì hiện giờ thì những công ty đó họ dùng những cái thống kê đó, họ đang mon men xin phép, tại vì những công ty bảo hiểm không phải muốn lên giá bảo hiểm lúc nào là lên, họ phải qua một cái một gọi là cái một cái sự gọi là chính xác của chính quyền Hoa Kỳ, và họ xin phép để gia tăng. Thật ra thưa anh đúng vậy, hiện giờ cái chiều hướng bảo hiểm không kể phần nhân thọ, những bảo hiểm về nhà cửa xe cộ tất cả gì đó đang đi chiều hướng lên.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và Quốc Duy cũng có một câu hỏi là ai cũng biết hệ thống Amazon là hệ thống bán đồ trên mạng lớn nhất nhì tại Hoa Kỳ và cũng như trên toàn thế giới. Nhưng mà không biết tại sao mà khi Amazon mua hàng thực phẩm ở Whole Foods với giá là 13,7 tỷ đô la thì như vậy có làm ảnh hưởng những công ty bán lẻ sản phẩm thức ăn hay không thưa giáo sư? Và họ có cảm thấy có đe dọa hay không thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, đó là một cái tin chấn động ở trong trong thị trường thưa anh.
Dạ vâng.
Amazon mặc dầu cái công thưa anh cái công ty đó hiện giờ trị giá là 472 tỷ đô la. Kinh khủng cái giá anh thấy kinh khủng không? 472 tỷ đô la. À, trong khi đó thì cái gọi là cái thị trường đó, thị trường của Whole Foods á trong cái thực phẩm đó thì rất là thấp, chỉ có 1-2% thôi. Mà trong khi đó Walmart đó là tới họ nắm thị trường về đồ thực phẩm đó. Thực phẩm của Walmart có nắm trên 20-25%. Đó. Thành ra bây giờ Amazon như quý vị đã biết rồi, từ gần đây họ đã bành trướng vào cái thị trường gọi là mua được thực phẩm mà cùng ngày họ deliver tại nhà. Lớn tuổi họ đã đi về hướng đó và bây giờ họ lại mua Whole Foods, thì đó là một cái chấn động lớn, đó là một cái sự tấn công gọi là mãnh liệt thẳng vào Walmart.
Dạ vâng.
Và những công ty Kroger hay Albertsons, những công ty đó cũng sẽ thấy đe dọa rất là nhiều sao.
Dạ, dạ vâng. Thì không biết là những sản phẩm mà họ bán ở trên trang web Amazon đó, có những sản phẩm đó có tươi như là mình đi trực tiếp khi mua ở các Whole Foods hay không thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa, cái điều đó thì nó mới mẻ thì không biết, nhưng mà khi họ mua Whole Foods thì tất nhiên họ dùng cái distribution của Whole Foods, cái công ty Whole Foods này đó là nó là tên của công ty anh. Rồi dĩ nhiên là anh, cái điều anh nói đó là cái thị trường mà organic food hay Whole Foods này nọ nó riêng nữa.
Dạ vâng.
Đó, thì công ty này tên là Whole Foods thì họ mua công ty này. Đó, còn Whole Foods mà những cái đồ ăn mà về thực phẩm đó thưa anh thì sẽ có cái sự thay đổi, nhưng mà Amazon họ cũng có những cái chi nhánh mà họ mở ra, có cái tiệm nhỏ, họ bán đồ ăn tươi. Anh có thể vô đó order và buổi chiều đó cùng ngày đó cái có xe truck delivery nó đem lại nhà liền. Họ target vào những người lớn tuổi mà có tiền mà không đi mua đồ được đó, thì cái đó chắc chắn là tươi thôi anh.
Dạ vâng, đó lý do tại sao mà Quốc Duy hỏi câu đó là tại Quốc Duy cũng là một tín đồ của Amazon. Khi mà cần mua cái gì là đầu
tiên. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và thưa giáo sư, trở lại một đề tài cũng rất là nóng bỏng bây giờ, đó là đối với Tổng thống Trump. Thì thưa giáo sư, thì Đỗ Phúc có được biết rằng Tổng thống Trump thì hầu như đi ngược lại 180 độ đối với Tổng thống, cựu Tổng thống Obama trong cái vấn đề mà cấm vận hoặc là thương mại đối với Cuba. Thì thưa giáo sư nghĩ như thế nào và đối với cái trường hợp này thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa hiện tại đó thì cái hiện giờ luật của thượng viện á, họ đòi hỏi như thế này. Ví dụ như tổng thống Obama ổng đưa cấm vận gọi là sanction á với Nga Xô, thì tổng thống Trump có thể bỏ cấm vận liền được hay không mà không cần qua thông qua quốc hội? Câu trả lời là không. Đây là cái luật mới, có nghĩa rằng tổng thống không có quyền bỏ cái cấm vận. Họ đường lối ngoại giao thì tổng thống có thể thay đổi rất nhiều. Nhưng đó là một cái điểm tôi thấy rất là bất an trong cái hệ thống chính trị của Hoa Kỳ. Nó làm đi mất cái uy tín. Ví dụ như quý vị thấy không bao lâu trước khi tổng thống Obama rời chức, chỉ khoảng một năm thôi, thì ông đã gọi là mở cấm vận ra và ông thương thuyết và bắt đầu cho du lịch rồi buôn bán về Cuba. Chỉ trong vòng một năm rưỡi sau thì tổng thống Trump lại đi ngược hoàn toàn, nó thay đổi vì ông bị ảnh hưởng rất nhiều của Little Havana, thì giống như Little Sài Gòn của mình vậy đó, đó là những cái chỗ cái trung tâm tị nạn của người Cuba tránh cộng sản, họ rất là chống cộng và họ muốn cấm vận hoàn toàn. Thì ông lúc ông tranh cử đó, ông đã hứa hẹn rằng cái chuyện này nó sai, ông sẽ quay ngược lại, và ông đã và đang làm hiện nay. Nhưng mà cái đó là cái điểm tôi thấy nó bất an. Mặt cái đường lối thì tôi không bàn tới, nhưng mà một cái đường lối mà ngoại giao mà Hoa Kỳ có thể đổi một sáu một chiều như vậy đó, nó mất đi cái lòng tín nhiệm của những cái lãnh đạo của quốc tế. Ví dụ như chỉ cần một năm cuối sau thì dĩ nhiên là không ai để ý đến ông tổng thống đó nhiều, biết rằng sẽ ra khỏi, mà cái luật của Hoa Kỳ là lên có thể đổi 180 độ như vậy. Hiện giờ Cuba họ cũng rất là lo lắng và chơi với cho anh, tại vì khi mở kinh tế ra như vậy đó, mở mang kinh tế như vậy đó là có lợi cho Cuba chứ thật sự không có lợi cho Hoa Kỳ bao nhiêu. Nhưng mà đó là cái con cờ là chốt hay là con cờ xe pháo ngựa gì đó mà Hoa Kỳ phải dùng tới để chi? để giữ Nga Xô không có ảnh hưởng nhiều đến Cuba khi mà cái vị thế chính trị của Nga Xô với Hoa Kỳ đến lúc căng thẳng. Đó là cái con đường đi rất là, tôi nghĩ là rất là thông minh đối với Tổng thống Obama, đi bằng cờ tướng, nối lại để Cuba hướng về Hoa Kỳ để Nga không xâm lấn vào nhiều, tại vì đó là một cái đảo mà đã bị bỏ quên một thời gian. Tại vì hiện tình bây giờ Nga Xô họ rất là căng thẳng với lại Hoa Kỳ. Mặc dù dưới thời ông Trump thì đỡ hơn là thời ông Obama.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và còn vài phút cuối cùng của chương trình ngày hôm nay thì xin giáo sư gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình của chúng ta ngày hôm nay ạ.
Dạ vâng, thêm một ngày cuối tuần rất là đẹp. Chúng tôi có một buổi họp mặt với lại một số bạn bè. Mong quý vị một ngày cuối tuần rất là đẹp, rất là an lành và hạnh phúc. Dạ, chào anh Quốc Duy và anh Đỗ Phúc, xin hẹn vào tuần sau ạ.
Dạ vâng, xin kính chào giáo sư và cũng như là cảm ơn anh Đỗ Phúc đã cùng Quốc Duy điều hợp chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp với giáo sư Khương Hữu Lộc. Và xin chúc anh và cũng như giáo sư có thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc, và đặc biệt là ngày lễ Father's Day có thật nhiều là ý nghĩa. Cảm ơn hai anh rất là nhiều.
Dạ vâng, dạ.